Quán cốc bên đường. Đường Võ Văn Tần có một cái hẻm nhỏ. Đó là chỗ tôi hay ghé ăn khuya. Con hẻm vô danh này, cũng như hàng trăm hàng ngàn các hẻm khác trong thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tụ tập bán hàng rong, quán nhậu, là chốn lui tới của những cuộc đời cơm hàng cháo chợ. Tôi thường đến đó để ăn sò huyết. Người nhà ai cũng dặn tôi đừng ăn nghêu sò, dễ bị bệnh thương hàn. Thế nhưng tôi phớt tỉnh vì cho bụng mình đã quen và cũng vì nhớ đến các cửa hàng Coquillage ở Paris. Ở đó, người ta bán nghêu sò, ốc hến với một thứ giá trên trời dưới đất không hề tương xứng với cái tên dân dã của chúng. Thế nên, cứ những buổi khuya mát trời, tôi sà ngồi vào những chiếc ghế thấp bé trước một cái bàn đựng đầy sò huyết và thầm nguyền rủa kinh đô ánh sáng. Đó là nơi vừa đắt tiền, vừa không bao giờ có một thứ sò tươi ngon như thế. Thế nhưng, không phải ai cũng ăn sò huyết như tôi. Bà chị bán hàng cũng biết thế, nên trên chiếc bàn nhỏ bé nọ còn đủ các thứ linh tinh khác như hột vịt, ốc hương, ốc hút. Mùi vị của chúng rất khác nhau, nhưng dường như chúng được quy ước thuộc về một chủng loại nên tập trung vô tay của một người bán. Sau lưng tôi lại là một cái quán khác, gồm một chủng loại khác như mề gà lòng vịt, và cũng thu hút nhiều kẻ ăn khuya. Bên cạnh bà chị sò huyết, lại là một bà chị khác chuyên bán cháo trắng, ăn với cá khô, trứng vịt muối, dưa mặn. Xa hơn một chút là xe mì Hoành Thánh rồi đến hàng chè Sâm Bổ Lượng. Các khu vực quán cốc khác trong thành phố này cũng hao hao như vậy. Dường như chúng có một cấu trúc hẳn hoi về chủng loại được thừa nhận bất thành văn. Bà chị sò huyết có một cô con gái hay ra quán giúp mẹ. Cô quạt than luộc trứng gọi bia, có lúc chạy biến vào hẻm bên kia đường lấy thêm hàng cho khách. Dường như ở mặt trong, các hẻm cũng chia nhau công tác hậu cần tiếp vụ. Mặt ngoài, hai bà chị sò huyết và cháu trắng ngồi cạnh nhau, xem ra hợp nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn ngủi. Qua cách nói chuyện, dường như họ ngồi chung với nhau đã chục năm trời. Bà chị sò huyết có lúc nhìn tôi ái ngại vì lúc nào tôi cũng đến một mình. Ở xứ này không ai đi nhậu một mình cả. Chắc bà lo cho tôi bị cô đơn, nhưng là người Sài Gòn lịch sự bà không hỏi. Bà chị cháo trắng cũng quen mặt tôi, biết tôi không bao giờ ăn cháo trắng. Dù thế, nhưng những lúc bên cạnh hết ghế, tôi vẫn được ngồi bên bàn bà dị cháo trắng, uống bia, ăn sò huyết. Ưa ăn cháo trắng nhất là các cô gái mặc đồ bộ, uể oải từ trong hẻm đi ra, ngồi ăn không nói tiếng nào. Ăn uống mạnh bạo nhất là các anh công nhân mặc đồng phục màu xanh đậm. Hẳn các anh làm ca khuya, phải ăn lấy sức. Cũng có những cặp vợ chồng còn trẻ mặt mày hốc hác, đôi mắt đăm chiêu, người vợ im lặng đập trứng cho chồng. Thế nhưng, những chốn đó dĩ nhiên không bao giờ thiếu tiếng ồn. Mặc dù thứ bia ở đây pha với những viên nước đá to tướng, vừa để lọt ly, nhạt gần bằng nước lã, nhưng lượng nhiều quá quả nhiên cũng biến thành chất. Có chút nồng độ và niềm hứng khởi tụ tập trong phút giây mát trời, dân nhậu nói nhiều và nói to. Chuyện gì họ cũng biết và có thể cãi nhau. Thế nên tôi được nghe mọi chuyện về cuộc đời muôn mặt, chuyện chiến tranh, chuyện tham nhũng, chuyện vụ án, chuyện bánh phở, chuyện hoa hậu, chuyện Việt Kiều, chuyện bóng đá. Việt Nam ngày nay đã khác xưa. Người dân công khai bàn những chuyện tưởng chừng như cấm kỵ. Gần 30 năm sau ngày giải phóng, điều rõ rệt nhất mà kẻ phương xa về nhà như tôi đều mừng, mà thấy rằng mức độ thông tin và nhận thức của người dân lao động rất đáng nể nang. Từ chuyện vĩ mô toàn cầu, siêu cường, G7, cho đến những trận bão tuyết đâu đâu ở bên Tây, những vụ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá, chẳng ăn nhầm gì đến ai, họ đều biết danh dách và nhận định chính xác. Tôi sực thấy có nhiều điều bên Đức mà họ rành rẽ còn hơn tôi. Thế nên toàn cầu hóa cũng có cái hay, ai cũng học được của ai. Tôi ngẫm nghĩ, thế nhưng ngược lại, những quán cóc bên đường này thì trên thế giới hẳn không ai bắt chước được. Bắc Âu không thể có quán cóc vì thời tiết quá lạnh. Nước Pháp hay có những quán cà phê rượu trà tại các ngã tư bày bàn ghế ra đường. Tại làng mạc miền Nam xứ Pháp vào mùa hè, chúng mang chút phong vị của cuộc đời dân dã. Những ông già, mặt mày hóm hỉnh, ngồi uống loại rượu vang đỏ rẻ tiền, nhưng họ làm gì có món nhậu, chỉ uống chay thế thôi, bên cạnh vài người đánh bôn. Thế nên họ không thể nào có cái náo nhiệt trong quán cóc của ta. Ấn Độ thì sao? Đó là một dân tộc không biết ăn nhậu, họ chỉ ăn uống trong gia đình, không có thói quen la cà, ăn hàng. Trong thành phố, tiệm ăn chính quy của họ rất ít, nói chi đến quán cóc. Người dân Trung Quốc coi trọng chuyện ăn uống, đó là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng, ở những nơi mà tôi đã đi qua ở lục địa khổng lồ này, tôi chưa từng thấy một nơi nào có hàng quán. Xem ra, vừa tràn lan, vừa có một thứ nề nếp hẳn hoi về chủng loại như tại thành phố của chúng ta. Chỉ tại Thái Lan và Singapore là lác đác có chút dáng vẻ quán cóc, đó là những chỗ có những dàn đèn neon nơi mờ nơi tỏ, với bàn ghế thấp nhỏ mà tôi ưa sa vào ngồi, xem thử họ bán cái gì. Thế nhưng không bao giờ tôi tìm thấy cái không khí thân tình của ta. Một nơi hào sản như Việt Nam, nơi mà thỉnh thoảng người ta dành nhau được trả tiền đến nỗi phải to tiếng. Nơi đó hẳn không có chỗ thứ hai trên thế giới. Tại các nơi khác trên thế giới, thiếu cái ồn ào đã đành, dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ thấu hiểu sâu xa những gì họ nói, tâm trí của họ dành cho một điều gì khác mà tôi không hề rung động. Một buổi tối nọ, tôi lại dựng xe vào hàng quán ở hẻm Võ Văn Tần. Hôm nay ngồi sau cái bàn sọ huyết là cô con gái. Cô vui vẻ chào tôi và bắt đầu quạt than. Cô quá biết tôi sẽ gọi gì. Những hàng quán này có cái đặc tính là họ rất nhớ mặt, nhớ xe và thói quen ăn uống của khách dù khách vắng cả năm không trở lại. Sau mấy tháng, bà chị sọ huyết này đâu vắng, bà bị đau ốm hay đã nhường chỗ làm ăn cho con. Tôi đưa mắt nhìn cô gái. Bà chị hôm nay không ra hả? Cô im lặng. Bà chị cháu trắng bỗng lên tiếng. Bà đi vượt biên rồi. Tôi quay nhìn nửa tin nửa ngờ. Bà chị tuổi đã lớn, sao còn đi vượt biên? Không biết vì tội nghiệp bà chị sợ huyết hay vì nhìn thấy mặt tôi ngơ ngẩn. Bà chị cháu trắng nói nhỏ. Bà chết rồi. Cô gái im lặng cúi đầu. Tôi định hỏi tại sao bà chị chết sớm nhưng lại thôi. Lòng bỗng nhiên trống trải. Tối nay dường như dân nhậu sau lưng tôi cũng ít cãi nhau hơn. Hình như thành phố hôm nay bớt náo nhiệt. Vẫn còn những con sò này, nhưng bà chị đã ra đi. Trái với thường lệ, hôm nay tôi uống nhiều hơn ăn. Tôi gửi cho cô gái một tờ giấy bạc. Cô em thắp hương cho bà chị giùm tôi. Cô gái cố giấu một giọt nước mắt. Ôi, quán cóc bên đường đâu phải chỉ là chỗ nhậu nhẹt, ồn ào. Nó cũng không phải chỉ là tế bào, là đơn vị phân phối có cấu trúc hẳn hoi của một nền kinh tế đồ sộ như của thành phố 5 triệu dân này. Nó chính là cuộc đời. Những quán cóc bên đường nuôi sống hàng trăm ngàn hộ dân, tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác, là nơi diễn ra cảnh ngộ muôn màu muôn vẻ của cả kẻ mua lẫn người bán, của những giấc mơ con, những cuộc đời nhỏ bé, những số phận không tên. Tháng 4 năm 2003. Chuyện trên máy bay. Đứng trước bàn hải quan mà cô ấy khóc mùi mẫn, làm tôi ái ngại. Đi nhiều nơi trên thế giới, tôi chưa thấy nơi nào nhiều nước mắt như Tân Sơn Nhất. Người đi cũng như người về, hai trạm đưa đón, buồn vui, cách nhau không đầy vài chục mét. Đó là số phận người Việt Nam ở nước ngoài, tôi tự nhủ. Người đi thì nghĩ mình vĩnh viễn xa cách, người về lại không ngờ có ngày hội ngộ. Có lẽ cô ấy vừa từ biệt người yêu, hai người ước hẹn những gì, cô sẽ trở lại, hay người ấy sẽ đi theo, hay sao nữa? Cô ấy đi chung với một nhóm, khoảng 20 người, mỗi người mang trên ngực một tấm thẻ đỏ. Nhìn các khuôn mặt nửa háo hức, nửa băn khoăn, tôi đoán họ đi theo diện xuất cảnh. Nhưng xuất cảnh thì thường thường đi Mỹ, sao họ lại đi Đức một chuyến với tôi? Lên xe bus, ra máy bay, tôi thấy một chị phụ nữ mặc một chiếc áo kim tuyến lộng lẫy như đi dạ hội. Ngồi cạnh chị hẳn là anh chồng, mặt mày đăm chiêu, dắt theo hai đứa con trai nhỏ. Cả ba, người lớn lẫn trẻ con, đều đóng bộ comple cà vạt, nghiêm chỉnh như sắp đi dự một buổi đám cưới sang trọng. Tiếc thay cho những bộ quần áo mới toanh đó, hẳn người mặc không biết chúng sẽ nhàu nát sau vài lần nằm ngồi uể oải trong 12 tiếng bay. Đối với nhiều người, ngày xuất cảnh là ngày trọng đại nhất, họ phải mặc bộ quần áo đẹp nhất, tôi tự nhủ. Nhưng không phải chỉ có thế. Họ đã nghĩ lúc gặp người thân nơi xứ lạ quê người, lúc đó cũng là giây phút khó quên, họ phải xuất hiện cho tầm cỡ chứ. Trong xe bus, tôi tò mò ghé mắt nhìn tấm thẻ đỏ, tấm thẻ ghi tên tuổi hành khách và các chuyến bay. Dòng cuối cùng đề chữ JFK, thì ra họ chỉ ghé qua Đức, đi đường Đại Tây Dương để đến sân bay JF Kennedy ở New York. Họ đi Mỹ thật, đến một nơi xa quê hương đúng nửa vòng trái đất. Tôi nhớ New York với vô số những chiếc taxi màu vàng và những con đường buổi chiều tôi đi bộ gặp đầy những rác. Đó là một thành phố đủ mọi màu da và quốc tịch, đủ hạng người và mọi thứ nghề nghiệp. Đó là thiên đường và cũng là nơi đầy cả nước mắt. Các đồng bào của tôi sẽ làm gì ở Mỹ, ở New York? Trong đó, ai sẽ vào khu Harlem mà ở? Tôi phải bay 12 tiếng để đến Đức, nhưng chuyến du hành của họ sẽ dài gần gấp đôi. Đến Frankfurt, tôi sẽ xuống máy bay, nhưng với họ mới chỉ nửa đoạn đường. Hơn 20 tiếng nữa, họ mới được gặp người thân. Liệu họ còn sức để tươi cười không? Một ông cụ già không lên nổi cầu thang máy bay, phải có người đỡ tay. Ông cụ tìm những gì ở New York, hay ông đi thăm con cháu? Tại sao những đứa con xa nhà đó không về thăm để ông đỡ nhọc nhằn? Trong máy bay, ngồi bên cạnh tôi là một người Ý. Hỏi ra, mới hay ông về Việt Nam còn nhiều hơn tôi, biết ngõ ngách Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hơn tôi xa lắc. Nghe chuyện tôi biết ông nói thật. Đã gần chục năm nay, ông chuyên cung ứng thiết bị và dịch vụ cho ngành khai thác dầu khí cho các giàn khoan ngoài khơi. Đó là những công ty chuyên môn cung cấp toàn hàng đặc chủng không mấy ai biết đến. Trên thế giới, họ thuộc về một nhóm nhỏ của những người chuyên khai thác dầu mỏ, kiếm tiền dễ hơn trở bàn tay. Đó là những mạng lưới kinh doanh mà đứng đầu là các ngài công hầu trong các vương quốc Trung Đông. Dầu mỏ đối với họ là cơm gạo hàng ngày như của chúng ta. Họ đến Việt Nam từ ngày ta khai thác những tấn dầu đầu tiên. Nghiệp vụ của họ đã được chuyên môn hóa, không ai thay thế nổi từ những ngày xa xưa lúc ta còn chiến tranh. Việt Nam đã trở thành nước sản xuất dầu khí. May cho ta và cũng may cho họ. Tôi hỏi thêm về vấn đề bảo vệ sinh thái ngoài khơi Việt Nam. Ông mỉm cười, không nói gì cả. What is your business? Người bạn Ý hỏi người bên cạnh. Whisky. Câu trả lời cục ngủn làm chúng tôi chưng hửng. Thì ra, rượu mạnh whisky đã trở thành một mối kinh doanh hẳn hoi tại Việt Nam. Không phải chỉ vài ba chai lậu thuế bán lẻ tẻ ngoài đường. Họ uống nhiều lắm. Người kia trả lời câu hỏi và cười bí mật. Tôi chỉ có thể thừa nhận ông nói đúng. Tôi nhớ trong một tiệm chả cá ở Hà Nội, có một bàn vài người ngồi mà uống hết hai chai cô nhắc. Người ngoại quốc ngồi xung quanh nhìn nhau ngạc nhiên trước sức uống và cách uống của người mình. Tôi hỏi thăm một người Việt trẻ tuổi về thăm nhà. Hôm nay anh ra đi, mặt mày còn mang niềm quyến luyến. Cháu ở Strasbourg từ 6 năm nay. Ở Strasbourg, sao không đi máy bay Air France mà qua Đức làm chi cho phiền vậy? Dạ, phải đi thế cho Tây khỏi biết. Đúng rồi, đó là lý do tại sao bà con tị nạn ở Đức thì qua Hà Lan hay Thụy Sĩ mà đi, ở Pháp thì chạy qua Đức mà lên máy bay để về Việt Nam. Đối với chính quyền sở tại thì bà con tị nạn đó, những người bị Việt Nam ngược đãi đó, chỉ lên máy bay đi du lịch các nước xung quanh. Đến các nước trung gian, bà con mới rút trong túi bên kia giấy máy bay bửu bối, nhắm hướng thành phố Hồ Chí Minh. Đi bằng hai vé máy bay rời mà bố cháu cũng không dám đi, ông đợi vô quốc tịch rồi mới dám về. Tôi hỏi số tuổi ông bố, hỏi đợi bao lâu nữa mới vào quốc tịch Pháp và thầm mong thời gian sẽ đợi lại ông. Mới đi hơn một tiếng đồng hồ mà chị phụ nữ nọ xem ra vừa lạnh vừa mệt. Chiếc áo kim tuyến hở tay hở ngực không giúp được bao nhiêu trong bầu không khí máy bay khá lạnh. Chị không biết đến tấm chăn để bên cạnh dành cho du khách. Tôi đưa cho chị tấm chăn. Ông chồng thấy vậy bắt chuyện ân cần. Nghe tôi ở Đức, anh hỏi Mỹ hay Đức, nơi nào làm ăn dễ hơn? Ở Mỹ dễ hơn nhiều, tôi nói. Hãy có sức và chịu làm việc, thế nào cũng có việc làm. Nghe xong, anh tin tưởng ra mặt, chị vợ ngồi nghe chăm chú. Dạ, em qua bển tính làm neo, anh thấy sống được không? Được đó, nghề làm móng tay, trang điểm cô dâu bên Mỹ bây giờ khá lắm. Khuôn mặt mệt mỏi của chị tươi lên. Tôi nói bừa thế thôi, như tôi làm sao mà biết bên Mỹ nghề nào sống chết. Nhưng làm sao tôi có thể làm ai thất vọng được trên bước đường này của họ? Nhất định tôi sẽ không nói bên Mỹ chuyện thất nghiệp xảy ra như cơm bữa. Tôi cũng không vội nói chị phải học nghề này cả năm mới được làm việc và sức khỏe của chị sẽ bị các thứ hóa chất trong các mỹ viện đe dọa nặng nề. Vì làm sao khác hơn được một số lớn Việt kiều tại Mỹ phải chấp nhận nghề làm móng tay, uống tóc để kiếm sống. Một số khác phải làm thêm những công việc tạp vụ khác như ủi đồ hay cắt cỏ mới mong tồn tại trong một xã hội đắt đỏ. Tôi hỏi tại sao cả gia đình ra đi. Dạ, đời sống khó khăn quá, kiếm không ra đồng tiền. Cũng đúng thôi, nhưng tôi đưa mắt nhìn hai người bạn ngoại quốc đang ngồi ở khoang máy bay phía trước. Hai người đó, kẻ bán rượu, người khoan dầu, đã trở thành tâm đắc từ hồi nào, họ đang nói gì về chúng tôi. Cô gái khóc dùi hồi chiều đang tìm cách tập trung đọc một quyển sách, nhưng hình như không đọc được. Người yêu cô đã xa cả ngàn cây số và không biết bao giờ gặp lại. Bên cạnh cô một ông đứng tuổi đang lôi từng chồng sách ra, toàn là sách triết lý, đạo Phật. Có lẽ ông đem tặng bà con mộ đạo bên Mỹ vì mỗi thứ có hai ba quyển giống nhau. Vạn pháp vô thường, tôi thoáng thấy một câu, nếu cô gái hiểu được câu đó, có lẽ sẽ đỡ khổ cho cô. Tiếp viên dọn thức ăn ra, tôi đã quá ngán thứ thức ăn trên máy bay, thứ đã hâm đi hâm lại nhiều lần, tôi bỗng thèm một tô mì hoành thánh. Giờ này, thành phố của tôi đã đi vào giấc ngủ, các chị quét đường đã bắt đầu quét sàn sạt. Có ai trong số những người này sẽ bị số phận đẩy đi quét đường tại New York? Tôi tự hỏi với lòng nhói đau. Giờ này, trên các con đường thân thiết của tôi, chắc các em bán xe mì vẫn còn gõ mõ lóc cóc trong đêm tối và các bác xích lô vẫn lặng lẽ đạp xe kiếm khách. Thành phố thật ra không bao giờ đi ngủ. Tôi sẽ cố ngủ vài tiếng trên máy bay. Khi tôi thức dậy, thì bên mình hẳn đã ăn sáng xong và đang uống cà phê đá. Các xa lộ dùng Frankfurt đã hiện ra dưới cánh máy bay, trong ánh sáng xám đục của một ngày mùa đông. Nếu ở phố cổ Hà Nội, tôi sẽ gọi thứ ánh sáng này là trữ tình, nhưng bây giờ chút lòng nghệ sĩ của tôi đã biến mất vì nhọc mệt. Cụ già kia mới đi nửa đường mà trông đã yếu hẳn rồi. Chị phụ nữ cuộn tròn người mà ngủ, chị đang mơ làm neo tại Mỹ hay thấy mình còn ở Việt Nam. Ôi, còn nửa đường nữa, bao giờ mới đến? Đến nơi rồi thì làm gì cho hết nửa đời sau? Chú thích: trích thơ Cao Tấn, Ta làm gì cho hết nửa đời sau. Mộng đời bất tuyệt. Mùa đông châu Âu, khi ánh sáng ban ngày bị rút lại, để buổi chiều 4 giờ trời đã tối, khi cỏ cây mang một màu trắng buồn bã của sương tuyết, con người dễ rơi vào tâm trạng trầm uất của những ngày năm cùng tháng tận. Thế nhưng đó cũng là những ngày của lễ Giáng sinh, những ngày mà người ta xem là dịp để ngẫm nghĩ, để hồi tưởng, để rung động cùng thời gian và những điều đã trôi qua trong năm. Và lòng người thật kỳ lạ, từ tận cùng của lòng tuyệt vọng mùa đông dâng lên sự cảm nhận về một niềm tin tươi mới. Thiên nhiên cũng như muốn phụ họa với lòng khát vọng của con người, vì trong cảnh vật khô héo tàn tạ đó có một thứ cây vẫn mãi mãi xanh tươi, vẫn rực một sức sống trong gió tuyết. Thế nên thông xanh là biểu tượng của Giáng sinh, là niềm tin và sức sống trong những ngày đợi mùa xuân trở lại. Trên đất nước chúng ta cũng thế, cũng trong những ngày giá rét của miền Bắc miền Trung, bỗng thoát một cái, nói như Mãn Giác Thiền Sư: trong đêm qua sân trước, một cành mai, một cành hồng đã sáng một sắc màu tinh khiết và nhã nhặn. Những cành hoa yếu mềm đó mang một thông điệp lớn cho con người, đó là sức sống vẫn ẩn nhẫn đợi chờ. Kỳ diệu thay, sức sống của thiên nhiên, đến phút cuối cùng khi nó thể hiện, ta mới thầm kinh ngạc và biết kính sợ. Cuối năm nhìn lại 12 tháng, lòng người dễ bồi hồi, nhưng cũng dễ phiền muộn. Mấy ai nhìn lại một năm mà chỉ thấy toàn niềm vui. Trong một đời sống ngày càng nhanh chóng, càng quay cuồng, càng nhiều thách đố, con người vừa kịp phản ứng thì vấn đề khác đã trở tới, và vấn đề nào cũng thế, cũng đòi hỏi một sự lựa chọn mà so sánh loại bỏ, tức là đã tự làm trái lòng mình ở một mặt nào đó. May mắn thay, nếu ta khỏi phải chọn lựa, khỏi phải thỏa hiệp, khỏi phải tự tổn thương chính bản thân mình. Cuối năm nhìn lại 12 tháng, hay cuối một đoạn đời nhìn lại vài mươi năm, hay khi tuổi già tóc trắng, nhìn lại suốt cuộc đời, liệu tâm trạng có khác gì nhau? Có lẽ không khác, vì dường như cuộc đời tuy thiên hình vạn trạng, nhưng có chung một tính chất. Nói như Krishnamurti, thì cuộc đời vốn chỉ là tranh chấp, mâu thuẫn, là bất an phiền muộn, thỉnh thoảng có chút niềm vui. Phương Đông không khác phương Tây, ngày xưa cũng như ngày nay, nội dung của cuộc sống luôn luôn gồm những mâu thuẫn to nhỏ, gồm những điều bắt con người phải lựa chọn và thỏa hiệp. Đó là một chuỗi tranh chấp triền miên ở ngoại cảnh và trong nội tâm mà bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng làm đau chính mình. Phải chăng đó chính là bi kịch của con người? Có lẽ chỉ có thánh nhân ngày xưa như Lão Tử mới hành động hồn nhiên không chọn lựa và cũng không thấy có cả chính bản thân mình để bị tổn thương. Làm người như chúng ta thì khác, nhất là trong thời đại này, một kỷ nguyên chứa đầy tranh chấp, trong đó những đắn đo, tạm gọi là cao quý của nội tâm, hầu như trở nên mờ nhạt trước những dùi dập phủ phàng của ngoại cảnh. Mâu thuẫn giữa người và người dường như tăng vọt lên trong một xã hội văn minh, trong một thế giới được mệnh danh là toàn cầu hóa. Hình như chúng ta không hề nằm trong mùa xuân của loài người, mà ngược lại, vừa bước vào giai đoạn khắc nghiệt của mùa đông, đầy sự lạnh buốt của lòng người và giông bão của các vấn đề thuộc xã hội loài người. Nhưng cũng như trong thiên nhiên, trong những ngày đầy bóng tối và giá lạnh, sức sống và vẻ đẹp vẫn ẩn nhẫn chờ chực để được thể hiện. Xưa nay, nhiều người đã cảm nhận điều đó. Nói như Trịnh Công Sơn trong Cuộc Đổi Đời, thành phố vẫn có những ước mơ, con người vẫn sống thiết tha. Có ước mơ và thiết tha thì sẽ có một ngày lúc đầy đủ điều kiện ngoại cảnh hội tụ. Sức sống và vẻ đẹp sẽ trở thành hiện thực như cành thông, cành đào, cành mai đã khoe sắc giữa mùa đông.
Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng cho em vòm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà chưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại nỗi, nhớ những con sông nối bao dòng kinh, nhớ ngựa thô ngoại ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quen tên. em còn nhớ hay em đã quên? Khi chiều xuống bên sông nước lên, em nô đùa giữa phố nhà có ngắm vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi. Có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó năm xưa có em, có bóng dừa, có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi. Em còn nhớ hay em đã
con người vẫn sẵn sàng quên những thương tổn của 12 tháng qua, của một đoạn đời mấy mươi năm qua, để sống với khát vọng của mình. Con người vẫn yêu thương cuộc đời như nhà văn Hermann Hesse khi tự so sánh mình với một cành cây đã viết: cũng như ngươi, ta bị cuộc đời vùi dập nhưng không gục ngã, hàng ngày vẫn vươn mình ngẩng cao trong ánh sáng mặt trời. Tấm lòng ta mềm mại tinh khôi, đã chết vì cuộc đời thô bạo, nhưng tính cách ta vẫn không đổi. Ta vẫn vui lòng, ta vẫn tha thứ, vẫn cho đời những chiếc lá xanh tươi, vẫn cho nước hàng trăm chồi non mới. Dù bị đau đớn quằn quại, ta vẫn yêu thương trần gian điên dại này. Hai câu cuối cùng đã được truyền tụng bằng nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới, vì nó chính là chất người đích thực trong cuộc đời đích thực. Hai câu đó được Phùng Khánh thời xa xưa giới thiệu trong lời tựa cho tác phẩm Câu chuyện dòng sông. Phải chăng mỗi chúng ta vẫn vui lòng, vẫn tha thứ, mỗi chúng ta đều còn có một mộng đời bất tuyệt. Viết trong ngày ngắn nhất của năm 2003, 22 tháng 12.